Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin thân gửi đến quý vị một câu truyện ngắn. Thật sự đó là một cái câu truyện ngắn, thưa quý vị. Hay nói đúng hơn, đó là một lời tự tình nhắc nhớ đến người mẹ của mình, của ngày xa xưa đó. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái câu truyện ngắn được mang tên Một đời người, một ước mơ. Tác giả có một cái tên rất là bình dân, thưa quý vị. Cô Hai Vườn Chuối. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với Một đời người, một ước mơ sau đây. Trời tối đen như mực. Trên chiếc ghe nhỏ chỉ đủ sức chứa có hai người thôi. Đứa trẻ thì 11 tuổi, đang nằm ngủ co ro, gối đầu lên chân của một người phụ nữ. Trước sau đó là hai người đàn ông đang chăm chú nhìn vào màn đêm ở phía trước, đôi tài không ngừng nghỉ để chèo.
Bi ơi, Bi, Bi, dậy đi con, leo lên ngồi cạnh bác Tuấn đi, hả? Để má tạt nước ra nè.
Tiếng của người phụ nữ khẽ nói như vậy. Đứa nhỏ choàng thức dậy, lúc đó nước cũng đã vào nửa mạn thuyền rồi.
Ráng đi con, ráng ăn đi con, đường còn xa lắm, cơm với trứng chiên nè, cái món mà con thích ăn nè.
Ủa sao mà mình nấu cơm được vậy má?
Có mấy cô chú ở bên thuyền bên kia đưa qua. Thôi, ăn đi con.
Đứa nhỏ cầm chén cơm ăn ngon lành, món ăn mà nó thích nhất mà. Thêm vào đó là một ngày một đêm không có gì vào bụng cả.
Ráng đi con, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn đó mà.
Ông Linh Mục Tuấn, nó luôn gọi như thế, vừa nói mà vừa đều tay khua mái chèo. Ráng đi con, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nó không biết tốt hơn là tốt về cái gì nữa. Nó chỉ biết rằng má không cho nó quay đầu nhìn lại cái ngôi nhà của mình trong buổi sáng bước ra cửa. Bởi vì nó biết rằng ở phía sau có ngoại đang nhìn theo, cho đến khi má và nó khuất khỏi cái con hẻm đó. Nó chỉ biết rằng trong đêm cuối cùng ngủ ở nhà, má nó nói với nó là mình sẽ đi đến một nơi mà nó sẽ có một cái khoảng sân rộng ở phía trước nhà để trồng hoa thơm ngát. Hơn 20 năm rồi tôi vẫn nhớ không sai một chi tiết nhỏ nào trong cái đêm hôm đó. Chuyến vượt biên lần đó đã không thành. Thế rồi tôi đã quay trở lại trường học, má thì quay trở lại với chiếc xe đạp cọc cạch mỗi ngày để đến sở làm. Lúc đó tôi nào biết cái động lương cắt cỏm ba cọc ba đồng của cái thời gọi là xếp hàng mua gạo hay hoặc là mua thịt heo chỉ tiêu, nó đang sợ biết chừng nào. Bởi vì nào tôi có được tận hưởng một ngày nghèo khó nào đâu. Tôi vẫn được theo học một cách mà người ta gọi là trưởng giả. Đó là gì? Đó là được cô giáo đến nhà dạy thêm. Cái thời 7 ngày cúp điện hết 6 ngày rưỡi đó đã làm cho bọn con nít chúng tôi thích thú lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mỗi tối được chơi đèn cầy, được đóng vai hoàng tử, công chúa. Và cũng vì thích thú cho nên tôi đâu có thấy cái vất vả của má tôi ngồi quạt cho tôi mỗi khi tôi học bài đó. Tuổi thơ của tôi cứ thế mà lớn lên trong một cái sự hồn nhiên trong những tiếng cười trong vắt. Má vui lắm. Má vui và thưởng cho tôi những cái tháng mà tôi được xếp đầu lớp. Và má cũng bắt tôi nằm xuống để tự tôi đếm từng cái nhịp roi vào những cái lúc mà tôi không nằm ở trong top gọi là top 3 của lớp. Má mang tôi đi khắp mọi nơi. Những người bạn gia long của má đã trở thành người bạn già, những người bạn già của tôi. Có thể vì như vậy mà tôi mới thấm nhuần cái mộng tưởng của những cô nữ sinh Sài Gòn ngày xưa. Có thể cũng vì như thế mà tôi đã thuộc nằm lòng hết tất cả những cái bài hát gọi là bài hát nhạc vàng một thời đó. Và cũng có thể vì như vậy đó mà tôi luôn luôn tôi khắc khoải ở trong suy nghĩ của tôi. Vì một Sài Gòn hoa lệ, với câu hát đâu hết rồi, giọng hát Khánh Ly. Rồi sau này cái ngày mà đưa tôi ra phi trường, má bỏ vào cái hành lý của tôi một cái lá thư. Chuyến bay dài hơn 10 tiếng. Lần đầu tiên đi xa nhà đến nửa vòng trái đất. Tôi đã không sao tôi ngủ được, dù cho cái đèn ở trong máy bay nó đã tắt rồi. Mọi người xung quanh cũng đã ngủ say rồi. Có lẽ họ đã quen với những chuyến bay dài như thế và nhiều lần đi như vậy. Tôi đã lấy lá thư của má ra xem. Má tôi đó, sinh viên luật khoa Đại học Luật Sài Gòn. Và lá thư ký của Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, ông Phan Quang Đáng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng là ngày chấm dứt tất cả những cái ước mơ, những cái sự nghiệp của má tôi. Cũng như của tất cả, của rất nhiều những cái người ưu tư, mà ưu tú của cái thế hệ đó. Mà tôi đã gói ghém tất cả những mộng ước, những bay bổng của một thời nữ sinh Gia Long, nhiều mộng đẹp, và đã gửi vào tương lai của tôi. Tôi rời khỏi Việt Nam với vỏn vẹn 300 đồng. 300 đồng thôi. Hơn ai hết, tôi hiểu mà. Má tôi là một người dân bình thường. Rất là bình thường. Chiếc máy bay cất cánh đã đưa tôi rời khỏi Việt Nam, cùng với những kỷ niệm của một thời đi học, trường lớp, bạn bè, và hơn tất cả đó là một cái ước mơ cháy bỏng mà những người thuộc thế hệ của má tôi, những người nữ sinh áo tím Gia Long, phải gác lại vì biến loạn. Lúc đó tôi như kẻ mang trọng trách thực hiện cái ước mơ mà má tôi và những cô, những dì, những chú, những bác chưa và không làm được. Tôi đã bắt đầu những ngày tháng một mình nơi xứ người. Thời đó mà dễ gì có được một cái cuộc gọi điện thoại về nhà đâu. Bởi vì cước phí rất là cao. Tất cả chỉ qua có email, tôi thì lại không có cái máy tính riêng nữa. Má thì cũng chưa biết dùng internet. Mỗi sáng tôi đến trường rất là sớm rồi tranh thủ vào thư viện để mà gửi mail. Má cũng đạp xe đến một tiệm internet để mà nhờ đọc thư và gửi mail cho tôi. Thời gian đó những lá thư điện tử của má có sức mạnh vô cùng để tôi có thể thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, học bài, đến trường, rồi đi làm thêm. Và khi về đến nhà là 1 giờ sáng rồi. Má tôi biết hết những cái điều đó, cho dù tôi không một lần tôi kể ra cho má nghe. Có lẽ tình thương yêu cũng như là những cái sự từng trải cùng với cái nghị lực phi thường của người phụ nữ đã mang đến cho má tôi những nhạy bén kỳ lạ. Thế rồi những năm tháng nơi xứ người, tôi sống với người dân khác họ cũng có, người dân cùng họ cũng có, sống một mình cũng có. Tôi đã hiểu được cái giá trị của cái gọi là gia đình, và hơn thế nữa, tôi hiểu được cái gì mà gọi là nước mắt chảy xuôi. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ học tập, tôi nhận được cũng khá nhiều những cái thành công ở trong công việc. Tôi tự hào tất cả những điều đó do tôi đã cố gắng và có được bằng chính cái bước đi của mình. Nhưng mà chưa một cái vinh quang nào cả, chưa có được một cái mức lương nào cả, hay hoặc là một cái title nào trên cái name card có thể làm cho tôi hãnh diện bằng cái câu nói của mọi người là má con đúng là một người phi thường. Hay là một cái lời nói từ những người bạn, Mày có hai bà mẹ trên cả tuyệt vời hết chứ. Bao nhiêu năm qua má tôi vẫn làm bạn với chiếc xe đạp cũ kỹ mỗi ngày để đi đến chỗ làm. Tôi cũng không muốn má nghỉ làm, bởi vì tôi hiểu tuổi già sẽ làm cho người ta rất dễ cảm thấy cô đơn lắm. Má vẫn ủng hộ tôi trong những gì mà tôi làm, trong những gì tôi muốn. Má thương cả những người bạn của tôi như là chính con của bà vậy đó. Tôi cũng gặp thất bại như người ta, cũng đánh mất niềm tin trong một lúc nào đó ở trong đời của mình, cũng sai lầm trên bước đường của mình đi, cũng cố chấp lắm. Cố chấp bởi vì cho rằng mình là đúng ở những quyết định sai lầm. má đã không rời bỏ tôi. Má đã chưa bao giờ xa tôi. Má luôn đứng ở một nơi nào đó, rất gần lắm, rất gần ở trong cuộc đời của tôi. Câu chuyện được mang tên Một đời người, một ước mơ. Tác giả Cô Hai Vườn Chuối. Xin cảm ơn tác giả Cô Hai Vườn Chuối đã có một câu chuyện thật cảm động để nhớ về người mẹ của mình trong khoảng thời gian còn ở Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngắn này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn tính gặp lại quý vị trong các chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.